Dạ, chắc các bác và các chị ai cũng biết bài thơ này của thi sĩ Tản Đà. Lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi, nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai, ước cũ duyên thừa có thế thôi, đá mòn rêu nhạt, nước chảy, hoa trôi, cánh hạc bay lên vút tận trời. Trời đất từ nay xa cách mãi, cửa động đầu non đường lối cũ, ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Và cái bài thơ đó có tựa là Tống Biệt của thi sĩ Tản Đà. Thì thi sĩ kể về cái câu chuyện mà của Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai đó. Thì cái chuyện đó là như các bác và chị cũng biết là có hai anh chàng tên là Lưu Thần và Nguyễn Triệu. Thì hai anh chàng đó đi hái thuốc. Thì hai anh chàng đó đi một hồi vào rừng thì bị lạc ở trong đó. Thì hai anh chàng bị lạc ở trong đó thì có hai cô tiên đi ra hỏi hai anh chàng đi đâu. Thì nói hai anh chàng nó đi lạc. Thì hai cô tiên đó dẫn lên núi Thiên Thai là cõi tiên đó. Thì kết duyên với hai cô tiên đó. Nhưng mà hai cô tiên đó dặn hai anh chàng đó là ở trên cõi tiên đó. Nhưng mà có cái hướng cái phía đó đó, đừng bao giờ đi về cái phía đó hết á, phải nghe lời như vậy đó. Thì hai anh ấy, ở trên cõi tiên hồi cũng chán, thì hai ảnh mới là rủ nhau, chắc cái đó phải có cái gì hay lắm, mình phải đi về cái đó mình coi. Thì hai anh đi về cái hướng đó, anh nhìn xuống á, thì nhìn xuống thì thấy cái làng quê của mình. Thì hai anh tự nhiên nhớ nhà quá, bây giờ đòi đi về được, vô nó hai cô tiên là hai anh muốn về là thăm nhà. Thì hai cô đó nói là nếu mà anh đi là anh không trở lại được đâu. Nhưng mà hai anh chàng nó nói rằng không, anh không thể nào sống ở đây được á, anh nhớ quê hương của anh trở về. Thì hai cô này cũng tiễn biệt anh thôi, thì anh đi về. Khi anh lên núi, anh lên núi Thiên Thai đó, lên cõi tiên đó chỉ cần nửa năm thôi. Khi mà anh về trở lại đó thì anh gặp một cụ già. Thì anh hỏi là có ai biết về gia đình Lưu Nguyễn hay không. Thì cụ già nó nói rằng hồi đó ông cố tôi đó, thì kể có hai anh chàng đi lạc ở trên đó đó. Thì hỏi ra đó là tới người này là đời cháu thứ 7, thứ 8 gì của ổng rồi. Thì bây giờ ông thấy rằng bây giờ ông cũng xa lạ đối với cái làng này quá. Hai anh đó mới rủ nhau đi lại cái động Thiên Thai. Thì hai anh đi lên đó, thì cái cửa đó đóng lại rồi, hai anh đi không được. Thì rốt cuộc là cái câu chuyện là hai anh bị mất là nửa chừng như vậy đó. Thì Minh Tánh kể cái câu chuyện đó để Minh Tánh nói rằng đó, khi mà mình không có hạnh phúc đó, mình ở cõi tiên mình cũng không hạnh phúc. Wherever you go, there you are. Nếu mình không có hạnh phúc đó thì mình ở trần đó, mình nghĩ lên sống cõi tiên, cưới hai cô tiên là hạnh phúc. Nhưng mà giờ cưới hai cô tiên cũng không hạnh phúc, muốn về lại trần. Thì thành ra đó, cái tiếp xúc với hạnh phúc đó, nếu mà mình không có hạnh phúc trong giờ phút này, đừng có nghĩ rằng mình sẽ đi tới một cái cõi nào đẹp hơn là mình sẽ có hạnh phúc. Và mình tánh thấy rằng đó là hạnh phúc đó không thể nào mà nằm ở trong tương lai, nó phải nằm ở trong giờ phút hiện tại này. Mình đừng bao giờ nghĩ rằng đó khi mà mình đạt được một cái gì đó, mình có một cái thành công đó, mình sẽ có hạnh phúc. Thật ra không phải như vậy. Ở trong Nam Hoa Kinh đó, ông Trăn Tử có kể một câu chuyện như vậy. Ông nói là có một người đó sợ cái bóng của mình và ghét cái vết chân của mình nữa. Anh ta cứ chạy trốn cái bóng và cái vết chân của mình. Nhưng mà anh càng chạy bao nhiêu đó thì cái bóng nó cũng theo sát mình, mà vết chân nó cũng lại càng gần nhiều thêm nữa. Thì anh chạy lẩn quẩn như vậy một hồi đó thì anh mệt ngã đùi ra, anh chết. Thì ông Trăn Tử nói rằng đó, cái anh đó đâu cần phải chạy như vậy đâu. Anh chỉ dừng lại thôi, anh đi vào bóng mát, anh đứng thôi. Khi mà dừng lại đó, thì không còn vết chân, mình đi vào bóng mát, mình đứng đó, thì không còn bóng nữa. Chứ tại sao mình phải chạy đi lò làm cái gì? Cái vấn đề là như vậy, nếu mà mình chỉ biết dừng lại thôi, thì mình sẽ thấy rằng đó, cái hạnh phúc đó, nó có mặt ở ngay nơi đây. Thường thường á, mình ưa bỏ hiện tại, mình chạy nó tương lai. Như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà có cái câu là nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em. Thì Minh Tánh nghĩ rằng nếu nơi này mà em không vui, trời không xanh, good luck. Nơi về kia cũng chưa chắc là trời xanh mà hay là cái nơi đó nó vui hơn nơi này. Thì thành ra là cái mà Minh Tánh thấy mình thực tập đó, mình phải có can đảm mà mình đứng lại thay vì mình bỏ chạy. Thì cái sự đứng lại của mình đó, nó chỉ cho mình thấy là cái gì thật sự đang có mặt. Mình không thể nào mình trốn chạy khổ đau mình được đó. Nếu có khổ đau thật sự đó, mình phải đối diện với nó thôi, với cái tâm từ, đối với chánh niệm, chứ mình không thể nào mình trốn chạy nó được hết. Thì Minh Tánh thấy rằng trong khóa tu này đó, thầy viện trưởng cũng dạy mình có bấy nhiêu đây thôi, là mình chỉ thực tập làm sao mà mình biết dừng lại, dừng yên lại, dừng cái tâm nghĩ lăng xăng của mình, dừng chạy theo cái muộn phiền của mình, làm sao mà mình dừng lại. Mà cách dừng lại đó, mình có thể có cái tâm từ mình có thể bằng chánh niệm. Nhưng ở đây Minh Tánh chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân của Minh Tánh là như thời gian sau này đó, Minh Tánh thực tập đi kinh hành rất là nhiều. Là khi mà đi đâu đó, là Minh Tánh cũng tập phối hợp cái hơi thở và lại bước chân của mình. Thì Minh Tánh thấy nó có tác dụng rất là hay. Là ví dụ như trong sở đó, khi Minh Tánh bận rộn, Minh Tánh đang làm computer hay là cái gì đó, mình đang làm việc nhiều. Nhưng mà khi Minh Tánh phải đi đâu, vừa đứng dậy bước chân đi, cái tự nhiên mình phải dừng lại liền. Mình phải trở về với hơi thở mình liền. Vì vậy cho nên nếu mà các bác, các anh chị thử thực tập, mình thử thực tập cái vấn đề thiền hành hay bất cứ cái gì mà nó làm cái neo, để mà khi đâu mình có cái gì mình nắm giữ mình lại. Nhưng mình tánh thập đi kinh hành, thành ra là công sở nó bận rộn, nhiều khi nó lôi kéo mình đi đó. Mình ngồi mình không biết đâu, mình làm bận rộn suy nghĩ, điện thoại mình phải trả lời. Nhưng mà khi nào mình mới phải đứng dậy đi, tự nhiên nó khơi rộng lên liền, là phải trở lại với hơi thở. Thì mình tánh thấy cái đó rất là hay. Thì như các bác và anh chị đó biết là khi mà cái tâm mình dừng lại đó là mình phải có hạnh phúc. Trong đạo Phật đó, Đức Phật có dạy về 7 yếu tố giác ngộ. Mà các bác và anh chị biết là trong 3 yếu tố giác ngộ là vấn đề hỷ lạc rồi, hỷ lạc khinh an rồi. Thì thành ra đó, yếu tố hỷ lạc đó, nó rất là quan trọng. Nếu mà mình không có hỷ lạc đó thì mình không thể nào mà mình có hạnh phúc được hết, mình không có thể nào mà mình giải thoát được hết. Nhưng mà cái hỷ lạc đó nó có yếu tố rất là hay, là nó làm nuôi dưỡng cái tâm từ. Như là thầy viện trưởng có chia sẻ là người có tâm từ đó, người đó không có sợ hãi, người đó không có khổ đau. Thì cái đó là cái gì? Là cái đó là cái hỷ, cái lạc. Vì vậy cho nên cái hỷ lạc và cái tình thương đó, nó rất là gần gũi với nhau. Và Minh Tánh nghĩ rằng một cái yếu tố mà mình có thể khơi động dậy cái hỷ lạc của mình đó là mình nghĩ về cái hay, cái đẹp của mình. Mình thường thường mình ưa nghĩ về những cái tự ti của mình, mặc cảm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình không khéo đó, những cái ý nghĩ đó đó nó có thể làm mình khổ đau rất là dài lâu. Minh Tánh có đọc một câu chuyện như vậy, là có một thiền sư người Miến Điện là ông Yupadinta đó, ông dạy thiền nhiều ngày. Thì có một lần đó, có một thiền sư Tây Phương đó lại nói trình pháp với vị thầy đó. Và vị thiền sinh nó nói như vậy, nói rằng mỗi lần mà con ngồi thiền đó thì con hết suy nghĩ việc này đến việc khác, mà thường thường á con lại nhớ đến những cái việc mà xấu hồi đó con làm, những cái dở của con, những cái này cái kia của con hết. Thì ông Yupadinta ông nhắm mắt, ông nghĩ một hồi rồi ông hỏi chứ, nhưng mà cô suy nghĩ như vậy đó, rồi cô có thấy được cái con người thật của cô hay không? Thì khi cái người thiền sinh nó nghe như vậy, cô ta giật mình. Cô ta nghĩ lại, cô ta nói là những cái đó cô nghĩ cũng không có thấy được cái người thật của mình. Thì vị sư nói rằng, vậy thì cô đừng có nghĩ nữa. Thì Minh Tánh thấy rằng, cái câu trả lời rất là giản dị. Những cái xấu, những cái buồn, nhiều khi mình suy nghĩ nó nhiều quá, mình quên đi tưới tẩm cái phần hạt giống của mình. Những cái hạt giống hạnh phúc đó, nhiều khi nó nuôi dưỡng tình thương mình nhiều hơn là những hạt giống tự ti mà cảm đó. Như ngày xưa đó, cái ngày La Hầu La đó, thường thường đó, ngài rất thích đi gần Đức Phật vì trời Ấn Độ rất là nóng. Mà mỗi khi mà Ngài La Hầu La đi hầu gần Đức Phật á, Ngài cảm thấy có một cái bóng mát rất là tươi mát. Thì thành ra cái tâm từ của Đức Phật á, như là một cái bóng mát như vậy. Thành ra những người đi gần Đức Phật á, lúc nào cũng cảm thấy tươi mát, cũng cảm thấy hỷ lạc, thấy khinh an.